Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, bọn Lâm Đạt, Đức Mãnh cực kỳ kinh hãi, không hiểu sao chỉ trong khoảnh khắc mà đối phương lại tăng hẳn công lực, đúng là bất khả chiến thắng. Đức Mạnh nghĩ đến một khả năng đáng sợ, kinh hãi mà hỏi: Sở Tư Ngọc, lẽ nào ngươi triệt để khôi phục nguyên khí, tái hiện sức mạnh thuở xưa? Đỉnh cao ư, còn sớm lắm. Sở Tư Ngọc cười lạnh, mà thể khổng lồ phát ra ma diễm cực kỳ đáng sợ, lạnh lùng mà đáp: Bất quá, nuốt một quần vương cao thủ của các ngươi quả khiến ta khôi phục không ít nguyên khí. Lúc đệ ngũ giới phản kích, Sở Tư Ngọc cuồng tính đại phát, trực tiếp giết chết một người trong nhóm Đức Mãnh, không ngờ người đó bị tuyệt đại quân vương nuốt sống. Quả không thẹn là đệ nhất nhân của thái cổ thất quân vương, ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh. Sở Tư Ngọc đứng ngoài quan sát Thần Nam, hai bàn tay cơ hồ có thể xuyên qua thời không, dù Thần Nam nắm được sức mạnh bản nguyên của thời không nhưng vẫn không tài nào thoát được đôi ma thủ, thủy chung bị đối phương truy kích. Thần Nam có cảm giác một tòa thần sơn phảng phất ép xuống đầu, hành động càng lúc càng chậm hơn, hắn ta thầm kêu không ổn, cái thế quần vương tập trung đối phó với hắn, thế này sớm muộn gì cũng nếm đòn thôi. Hắn chìm trong thần thức vô tận, nhanh chóng cảm thấy thái cực thần ma đồ ngửa mặt rú vang tung món tiên bảo thần bí mạc trắc ra. Thần ma đồ phóng đại, thoáng chốc đã che kín thiên địa, hất văng Sở Tư Ngọc đang phát cuồng ra xa, khiến cho thân thể khổng lồ liên tục lăn tròn trên không trung cực kỳ thảm hại. Thân hình Thần Nam rung động, cảm giác được thần ma đồ rung lên, nó không nuốt được Sở Tư Ngọc, chỉ hất văng được mà thôi, đủ thấy đối phương mạnh đến cỡ nào. Hai mắt của Sở Tư Ngọc phát ra hai đạo kỳ quang, gầm vang hai tiếng nhìn thần ma đồ, đoàn lưu đại tàn ảnh trên không từ bốn phương tám hướng ập tới ép vào Thần Nam. Y ta hất văng những thiên giai cao thủ khác, tựa hồ cực kỳ hứng thú với thần ma đồ và Thần Nam, chĩa mũi dùi vào trong hắn, định đoạt lấy món thiên bảo. Ầm một tiếng, trời lay đất chuyển, thái cực đồ khổng lồ như tấm thần thuẫn bùng lên hào quang hai màu vàng và đen, sinh khí và tử khí vô tận cùng tràn ra, chặn đứng một quyền bát tuyệt thiên địa của Sở Tư Ngọc. Thần Nam nhìn thần ma đồ bị chấn văng ngược lại, mà thủ cái thế quần vương vang lên những tiếng xoạt xoạt, hóa giải đòn phản công đáng sợ của sinh tử lưỡng cực. Y vừa kinh dị vừa hứng thú, khí thế thôn sơn hà, duy ngã độc tôn bùng lên, tung ra đòn tấn công cuồng bạo nhất vào Thần Nam. Trong ngọn núi phía dưới đổ sập xuống, đường hầm không gian bị mở toang nhiều ngách vây chặt lấy Thần Nam, năng lượng điên cuồng tràn ra phủ biên. Lâm Đạt ngầm truyền âm cho các thiên giai cao thủ: Mặc Thần Nam, chúng ta mau phong ấn không gian trì môn, ngăn cản hai người kia xông ra. Sở Tư Ngọc khôi phục nguyên khí được đã quá đáng sợ, không thể để hắn có trợ thủ, bằng không đừng có ai mong sống sót. Tư Tổ và Ngũ Tổ tùy lo cho Thần Nam, nhưng biết họ Lâm khó nói không dài, tạm thời nên đoạn tuyệt liên hệ giữa ngũ giới và nhân gian giới. Lúc đó mới có hy vọng dựa vào số đông thắng được Sở Tư Ngọc. Còn may Thần Nam dựa vào thần ma đồ, tạm thời không bị nguy hiểm đến sinh mạng. Tư Tổ và Ngũ Tổ gia nhập vào đội ngũ phong ấn không gian trì môn. Lúc hợp thể của Mộng Khả Nhi và Nạm Đài Tuyền sắp hành động, Trần Không Không và Y Y kêu lên kinh hãi: Mau xem này, thần ma đồ của cha đã vây được đại hung nhân rồi. Thần Ba Đồ không hiểu sao đột nhiên lóe lên sáng rực, phát ra thần quang chói lòa với kiếm Sở Tư Ngọc xông tới. Thần Nam cũng lấy làm kinh ngạc, không thể lý giải nổi tình hình vượt ngoài tầm khống chế. Nhưng thiện bảo uy lực vô cùng này tuy nuốt được Sở Tư Ngọc nhưng không chấn nát nổi y, tự hồ không thể gây thương tổn, chỉ như một vòng hào quang tạm thời vây chặt lấy hắn. Sở Tư Ngọc vùng mạnh tiết quyền, thân bát đồ khổng lồ liên tục rung lên, tưởng chừng vỡ tan bất cứ khi nào. Bất quá nó quay tít thật nhanh, lao về phía xa như sao băng. Thân Nam bỗng kinh hãi, đuổi theo phía sát, không hiểu sao lại như vậy. Thiên hạ cực tốc, hai người và Thái Cực Đồ bay xa vạn dặm, sau cùng thấy thần Ma Lang Viên ở xa, thần Nam hiểu ngay thần bí nhân lại xuất thủ. Bất quá từ thần Ma Lang Viên không hề có sát khí, trong lòng thần Nam rung lên, Sở Tư Ngọc này liệu có nhận ra thần bí nhân kia là ai hay không đây? Thần Nam lúc bấy giờ càng lúc càng hiếu kỳ với thần bí thanh niên trong thần Ma Lang Viên, cường giả không thể đoán được này khiến cho hắn rúng động. Như thánh sơn quanh nằm mờ mịt, buộc người đời ngưỡng vọng nhưng không thể nhìn thấu hay đoán được. Thái Cực Thần Ma Đồ phủ kín tuyệt đại quần vương Sở Tư Ngọc liên tục gầm rống, bay đến tầng không thần Ma Lang Viên, hình như nơi đó có hấp lực cực kỳ lớn khiến cho thần Ma Đồ bay tới. Những thần tiên tầm thường đến đây không thể phi hành, dù là thiên giai cao thủ cũng thấy lực cản. Thần Ma Đồ giảm tốc độ, thần Nam cũng chậm lại. Vừa nhìn Sở Tư Ngọc bị Thái Cực Đồ phủ kín, vừa nhìn thần Ma Lang Viên cách đó không xa. Cây tuyết phòng xanh ngắt đùng đưa, những cánh hoa trắng muốt bay lất phất đầy trời. Mỗi lần đến đây, thần Nam đều thấy yêu thương. Từng hàng thần ma bộ bi cao lớn dựng lên, cánh hoa tuyết phong như tuyết rơi xuống, theo gió bay khắp lăng viên, phảng phất như nước mắt thần linh đang rơi giữa đất trời, kể lại những bi thương đã trải qua. Một thân ảnh khôi vĩ dần hiện lên trong lăng viên, ngày càng rõ dần, trừ gương mặt khiến người ta không thể nhìn rõ, toàn thân tỏ ra vô cùng cao lớn. Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là việc khác. Thần bí thanh niên từng hiện thân ở lăng viên cả vạn năm trước, đến giờ vẫn chưa rời đi. Điều này khiến thần Nam kinh ngạc, hắn thật sự muốn đến bái hội nam tử này để xem đối phương là thần thánh của phương nào. Thần Ba Đồ bùng lên như quả bóng khí, bị Sở Tư Ngọc chấn động đến nỗi suýt nổ tung. Hai dạo hào quang vàng đen liên tục lóe sáng, sinh tử lưỡng cực khí trào dâng, đủ thấy đệ nhất quần vương này đáng sợ như thế nào. Thần bí nhân bình tĩnh nhìn quan sát thần Ma Đồ rồi kết thành 18 đạo pháp ấn, Thái Cực Đồ dấy lên dao động cực mạnh, đoạn hào quang lóe lên rồi tắt ngóm. Sở Tư Ngọc thoát ra lạnh lùng nhìn thần bí nhân, sau cùng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: "Là ngươi, ngươi đã không chết, quả nhiên là ngươi." Hình như y không dám tin, tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn ma thể khổng lồ co lại còn một trượng rưỡi, quanh mình dây lên ma khí ngút trời, phảng phất như ma diệm đang nhấp nháy. Y vùng quyền phải nhanh chóng lao vào thần bí nhân kia, cả vùng không gian cơ hồ sụp đổ, thinh không thần Ma Lang Viên gần như cong oàn đi, mở ra vô số vết nứt không gian, quả xứng danh là cái thế hùng uy. Hai mắt thần bí thành điện trong suốt, tựa hồ mỉm cười, loáng thoáng thấy được hàm răng trắng muốt khiến nụ cười sáng lạng. Toàn thân bất động như tùng bách, nhưng khi động lại chớp chớp giật giật, tư thế vô cùng tiêu sái phiêu giật, lướt qua trường ảnh, từng đạo pháp ấn lao lên trời cao, hóa giải đòn công kích của Sở Tư Ngọc. Hư không vỡ tan dần khép lại, bão năng lượng như kinh hại đảo lãng nhanh chóng lặng yên, lang viên lại phẳng lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lòng phát hiện được tuyệt thế đại thần thông của y, thủ đoạn cao siêu đến độ khiến cho thiên tài cao thủ như thần Nam cũng phải kinh thán. Nên biết đối thủ của y không phải tầm thường mà là tuyệt đại quần vương Sở Tư Ngọc. Bị hóa giải mất vô địch kỹ pháp, Sở Tư Ngọc cầm vang mà diễm ngút trời dường như đang tràn tới, chụp lấy thần bí thanh niên, đồng thời y hồ hoán gì đó. Nhưng thần Nam không nghe thấy gì, cảm giác trong thần Ma Lang Viên dấy lên một cỗ sức mạnh khủng khiếp, lấp kín thanh âm, nuốt chửng luồn luồng bão năng lượng kinh khủng của Sở Tư Ngọc vốn có thể hủy diệt cả vùng đất này. Thần bí nhân lao lên, dùng chương đấu với quyền, lưu lại vô số ảo ảnh, liên tục quá chiêu với Sở Tư Ngọc, quyền trưởng giao kích, thiên địa chấn động. Trừ thần Ma Lang Viên, núi non quanh đó đều đổ sập. Sau cùng bàn tay của thần bí thanh niên chụp lấy quyền phải của Sở Tư Ngọc, hai người níu nhau trên không, tuyệt đại quân vương tựa hồ rống lên, mái tóc đen cuồng loạn vũ động như hung thần ác sát, chửi rủa gì đó. Thần bí thanh niên vẫn bình tĩnh, đôi mắt sáng rực, tựa hồ giải thích hai người bọn họ tuy rằng đã bất động, Thế nhưng năng lượng cuồng mãnh như tiếng biển gào từ thân thể họ liên tục phát ra. Dù thần nam là thiên giai cao thủ, cũng chỉ thấy thiên không gầm gào như nộ hải cuồng đào, năng lượng cuồng bạo lồng lộng trong vòng vây vô hình. Thần bí thanh niên tựa hồ đang khuyên giải, nhưng Sở Tư Ngọc không tiêu nổi lửa giận, liên tục gầm lên tranh cãi, thỉnh thoảng hung hãn nhìn thần nam, hàn mang lạnh tanh phát ra sát ý vô tận. Sau cùng, Sở Tư Ngọc gầm vang, thiết quyền tránh khỏi bàn tay của thanh niên kia, đối diện với nam tử dâng lên trận trận dao động đáng sợ, tựa hồ đang rất gay gắt. Thần bí thanh niên lặng lặng nghe rồi gật đầu. Hai người lại đại chiến, tựa hồ muốn dùng kết quả trận chiến này khiến cho đối phương nghe theo ý kiến của mình. Lần này tựa hồ là sinh tử đại chiến, quyết liệt vô cùng. Sở Tư Ngọc hóa thân thành cự ma, điên cuồng gầm rống, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không trung. Ma trảo xé nát từng phiến hư không, mở ra vô số đường hầm không gian, ma ảnh loáng thoáng hiện rồi lại tan biến. Thần bí thanh niên chợt phóng đại thần hình, cũng trở nên tuyệt đỉnh thiền lập địa. Đại chiến cùng với tuyệt đại quân vương, các loại đại thần thông được tỉ triển, một tòa thần sơn công hiệu được y móc từ đầu ra, trở thành một sợi dây nguyên khí từ địa ngục không ngừng phụ động trói lấy đối phương. Sở Tư Ngọc gầm vang, xem điên đảo càn khôn của ta. Tuy rằng thần ma lăng viên bị một tầng sức mạnh thần bí bao phủ, nhưng tiếng gầm vẫn vang lên rõ mồn một. Trong một sát na, khu vực thần ma lăng viên tọa lạc chìm trong sự hắc ám, vang lên những tràng ma khiếu. Hai mắt thần bí thành điện bắn ra hai đạo kỳ quang mà thét lớn, lục đạo luân hồi. Sáu hắc động âm u vô thành vô tức xuất hiện trên cao, phảng phất như có thể nuốt gọn tất cả. Nó điên cuồng quay tít trong bóng tối. Thần nam không nhìn ra trong thần ma lăng viên phát sinh chuyện gì, chỉ thấy vòng năng lượng bao phủ lăng viên có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Thần ma đầu lại bay ra, phóng đại vô biên rồi che kín không gian phá thoái bên dưới, tránh khỏi tài kiếp. Bằng không, năng lượng đáng sợ phát ra từ trận đối quyết của hai đại cao thủ sẽ chấn nát diện tích mấy ngàn dặm, sẽ có không ít sinh linh tuyệt diệt. Một thời thần sau, hắc ám mới tan đi, Sở Tư Ngọc và thần bí thanh niên đứng thẳng trên không trung, thật ai thắng ai bại. Thần nam, thần ba đầu dần tan đi. Đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ cùng người phần cao thấp. Thanh âm Sở Tư Ngọc cực lạnh, tựa hồ bất cam, quả đó là kết quả đại chiến. Được. Vui lòng phụng hồi. Để ngươi bày ván cờ tiền địa, ta xem ngươi có cao kiến gì. Lời Sở Tư Ngọc vọng vào tai khiến cho thần nam kinh hoàng. Bày ván cờ tiền địa, không kinh ngạc sao cho được. Những tiếng ầm ầm phát lên, tiếng sấm vang động, trùng trùng bóng đêm che kín, vây chặt thần ma lăng viên. Ngại giới không thể tra thám được gì. Còn may, thần nam công hẳn bị cách tuyệt bên ngoài. Lục đạo luân hồi môn nổi lên, sau động khẩu âm u sâu thẳm thẳm dựng lên trên cao. Thần bí thanh niên nhân khẽ vẫy tay, chúng hóa thành sáu không gian mờ hồ, núi non cảnh vật bên trong hiện hiện, tựa hồ còn có cả thần ma bảy lượn, nhưng quá mờ hồ so với ngoại giới, thành ra thần nam không nhìn thấy rõ. Đây này, trong tay thần bí thanh niên đột nhiên xuất hiện một lá lệnh kỳ, nó nhanh chóng phóng to trong không gian, đó thành trăm ngàn trượng, phát ra thần diễm vô tận, đón gió trải ra. Còn đây nữa này, thần bí thành điền nhân lại lấy ra một lá lệnh kỳ ném vào một phiến không gian mờ hồ. Thần quang lúc bấy giờ lại chói lòa, một lá cờ bao phủ diện tích cả mấy vạn dặm. Tất sát chi trận, thập tuyệt tử địa, thật sát cốc. Thần bí thanh niên mỗi lần hồ đền một địa danh, trận pháp hay tên hiệu cổ quái nào đó lại quăng một lá cờ vào sáu vùng không gian. Mọi lá tiểu kỳ bay vào đến đó đều đón gió mà trải rộng, che kín một vùng rộng lớn như một con cờ khổng lồ trong thế giới. Sáu không gian bị quăng vào cả trăm lá đại kỳ, tựa hồ giữ chặt cả thế giới đó lại. Thần bí nhân lại dùng đại pháp lực thôi động sáu phiến không gian quay tít, mấy trăm lá cờ rung lên phần phật phát ra vô tận thần quang, được ma diễm ngút trời vây phủ, lục giới cùng rung lên, vô số bức tranh tàn khuyết nổi lên. Có bức tranh vẽ cảnh sóng máu ngập trời, xương trắng chìm nổi, cả thế giới hóa thành huyết hải. Có bức vẽ thế giới hòa thơm chìm hót, tường hòa vô cùng trở thành mảnh đất lành. Có bức vẽ hắc ám vô tận, không có ngày trong lành, nhiều nơi trong bức tranh rung lên liên tục, hóa thành hiện thật. Nhưng từng bức tranh lướt qua quá khứ quá nhanh, không cho người khác tiến vào, không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Sở Tư Ngọc thì khác, ý tựa hồ nắm bắt được từng bức tranh, mỗi bức chỉ thoáng qua nhưng vẫn nắm rõ từng chi tiết nhỏ, liên tục lắc rồi gật đầu. sau cùng toàn bộ những bức tranh nổi lên không lao vào nhau tổ thành một bức tranh khó đoán hơn. Nhân vật trong tranh cơ hồ tiến vào lĩnh vực của đối phương. Mở ra sáu không gian mơ hồ biến đổi theo quỹ tích quái dị, liên tục quay tít trên không, đoạn lại lao vào nhau. Thoáng chốc huyết hải dâng trào, ma khí ngút trời, ánh sáng chói lọi, những bức tranh vô cùng phức tạp và kỳ dị liên tục nổi lên trên tầng không thần ma năng viên, nhưng tất cả đều thần bí vô cùng khiến người ta không thể đoán hay hiểu ra được. Thần Nam im lặng quan sát, tuy không hiểu ra nhưng hắn biết những gì mình thấy là bí mật trong đại của thiên địa. Trên hư không, những bức tranh càng lúc càng phức tạp, liên tục lao vào nhau. Sau cùng vô vàn bức tranh nhất nhất hiện lên, thật không hiểu ván cờ thiên địa này đánh kiểu gì. Sau này, lượng tin tức quá lớn khiến cho Sở Tường Ngọc nhíu mày, sau vùng không gian vẫn chuyển động rồi giao vào nhau. Trong lúc đó, Thần Nam dựa vào mẫn duệ cảm giác được những thân ảnh quen thuộc, có cả phụ thân và bản thân của hắn. Sau cùng, sáu không gian quay quá nhanh, nhưng gì chúng ánh xạ ra vượt tầm nắm bắt của hắn. Mắt của Sở Tường Ngọc xạ ra hai đạo thần quang đáng sợ, nối liền với sáu vùng không gian, liên tục gật rồi lắc đầu, sau cùng thở dài khe khẽ. Khó, khó, khó lắm. Liên tục ba tiếng khó phát ra, sáu không gian ngừng động, chậm chậm tan vào hư vô, lóe lên lục đạo luân hồi môn. Thần bí nhân khẽ nhíu mày vất tay, sáu hắc động âm u mờ dần rồi biến mất. Nói đoạn y lại phất khẽ, trên không trải ra một vùng hỗn độn, chỉ vào đó nói với Sở Tường Ngọc, đã đánh được một nửa rồi, còn nửa bàn cờ nữa không thể đoán ra. Sở Tường Ngọc chỉ nói đúng một chữ, khó. Đoạn đường mà chủ chọc vào trong vùng hỗn độn, chỉ vào một địa vực, giải quyết hắn trước cái đã. Thần bí thanh niên và tuyệt đại quân vương Sở Tường Ngọc bàn chuyện lục đạo, xứng danh nghịch thiên địa thần thông. Họ tính ra được các khả năng của tương lai, năng lực này quả thật thần quỷ khó đoán, nhưng dẫu họ pháp lực thông thiên cũng không đoán ra được hết, chỉ tìm được một nửa cục diện. Thế gian phong phú không thể như dự liệu của con người, đi một bước lầm là thua cả ván cờ. Cả hai rất hiểu đạo lý này, bằng không Sở Tương Ngọc không nói rằng khó, khó, khó lắm. Một bước lầm lỡ vạn kiếp bất phục, huống hồ mưu đồ của họ kéo theo ức vạn sinh linh vào trong, nếu thất bại ắt sẽ trời đong đất lở, thế giới tan tành, ức vạn sinh linh sẽ mất mạng. Nhìn vào bên trong vùng hỗn độn mà Sở Tường Ngọc chỉ vào, thần bí thanh niên im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giết y tất phải trả giá rất đắt. Sắc mặt của Sở Tường Ngọc dần dấy lên sát khí, thần sắc lạnh băng và trả sát ý vô tận. Ta muốn diệt y từ lâu rồi, y tự cho mình siêu thoát lục đạo, thiên hạ vô địch, nhưng không ai muốn chạm vào y. Tương lai y nhất định sẽ thành mối đại họa. Chúng ta muốn lập quy tắc mới, nhưng y quá là thủ cựu, muốn sớm muộn gì cũng thành tử địch, một sống một chết với chúng ta. Đã vậy, chi bằng sớm giải quyết một chút, đỡ cho tương lai phải vất vả, mặt đại họa cũng tăng lên. Thần bí nhân quả quyết, đương nhiên là phải giết hắn, tuyệt không thể để đại họa kéo đến tương lai. Bất quá, hiện phải thường được đối sách, bằng không đi bao nhiêu người sẽ mất mạng bấy nhiêu. Sở Tương Ngọc tỏ ra kinh ngạc, người không nắm chắc giết được hắn ư? Thần bí thanh niên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, hai mắt lấp lánh thành hữu thần, nụ cười vô cùng sáng lạng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt ẩn ước một tia cổ tịch. Trong khoảnh khắc, thân thể của y cũng trở nên mơ hồ, như khuôn mặt khiến người ta không nhìn rõ, không thể nắm rõ hình ảnh của y, y như một luồng khói mỏng tan vào trong thần ma lăng viên, không để lại dấu vết nào. Nói đoạn y lại theo gió mà tới, chậm chậm hiển lộ thân ảnh xuất hiện tại vùng hư không cũ, tất cả đều liền lạc, không ai nắm bắt được rồi thì y đã đi đâu và từ đâu quay lại. Tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc động dung, đưa tay ra về phía thần bí nhân, nhẹ nhàng ấn tới, quả nhiên đã xuyên qua. Thần bí nhân phảng phất như không khí, không tạo thành trở lực, hình như không có hình thể. Chuyện này là sao? Sở Tương Ngọc vô cùng kinh hãi. Tần Nam cũng biến sắc mặt, thật ra là gì đây? Lẽ nào thần bí nhân không có thần thể, chỉ là hồn ảnh chăng? Quả thật vô cùng khó tin. Nên biết trước lúc quay về vạn năm trước, Tần Nam tận mắt thấy cái thế thần uy từ bàn tay khủng khiếp của y. Hơn nữa, cách đây ít lâu, y đã dùng tuyệt thế đại thần thông diệt gọn đệ nhị hóa thân của Thành Thiên. Người này thật sự quá mạnh. Lẽ nào người chỉ là tàn hồn chăng? Sở Tường Ngọc cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nếu thế, ngươi mà triệt để khôi phục, coi như nắm được thiên địa trong tay, còn gì không thực hiện được. Thần bí thanh niên mỉm cười, người đánh giá ta quá cao, tuy không còn thần thể, chỉ là hồn ảnh, nhưng ta vẫn còn một nửa sợi linh căn trong đó. Cái gì quan trọng nhất là linh thức, tu vi đến cảnh giới của chúng ta chỉ cần còn tàn linh là vẫn mạnh mẽ như thế. Hai tay của y nắm lại thành quyền, khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va vào nhau choang choạng. Hư thực quả thật cách nhau quá mong manh. Sở Tư Ngọc hơi động dung, hôm nay ta mới phát hiện ngươi quả vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ thế mà thôi, thần bí nhân cười bình thản. Sở Tư Ngọc nói, tuy chúng ta chưa khôi phục được cảnh giới cao nhất, nhưng ta, ngươi, cộng thêm Hắc Khởi chắc chắn sẽ diệt được hắn. Nói đến Hắc Khởi, Sở Tư Ngọc hậm hực nhìn thần nam, lại nhìn thần bí thanh niên với vẻ căm hận. Lão nhị bị bức phải vào đệ lục giới, muốn về chắc phải phí không ít công phu. Thần bí nhân lắc đầu, không nên mạo hiểm, muốn một lần diệt gọn hắn, quyết không thể đem nhân thân mà đi liều mạng được. Làm cách nào đây? Lẽ nào đợi đến tương lai rồi cùng giải quyết chăng? Để cho hắn bị người coi nhân quả với hắn đánh trọng thương, sau đó mới giải quyết sẽ bớt nhiều công sức. Sở Tư Ngọc nghi hoặc nhìn thanh niên kia. Hơn vạn năm trước, hắn từng xuất thủ đối phó với một thiên long tiềm lực vô hạn, thiên ma đến ngăn và bị phân chia trong phong ấn khắp tam giới. Phượng hoàng thiên nữ đến cứu viện cũng bị đánh đến mức niết bàn lại. Thần nam chấn động trong lòng, nghĩ ngay đến lòng bảo bảo, thần côn đại đức đại uy thiên long năm xưa. Hiện tại thần bí nhân nói về tiểu long, hắc thủ vì muốn đối phó với đại hoạn, suýt nữa đã diệt mất những khoáng thế cường giả như Long Bảo Bảo, Phượng Hoàng Tiên Nữ và Thiên Ma. Đối với kẻ chủ mưu, thần nam chưa từng đưa ra nhiều suy đoán, nhưng rốt cuộc không hề thể lần nào đưa ra chân thân phận của hắn, căn bản không hiểu gì về lai lịch chân chính của người kia. Giờ hai đại cao thủ muốn nhắm vào hắc thủ khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn không nén được chen vào mà hỏi, kẻ đó là ai? Sở Tư Ngọc hung hãn nhìn hắn, hận không thể lập tức diệt ngay, dù gì thần nam cũng từng diệt mất mấy huynh đệ của y. Thần bí thanh niên Sở Tư Ngọc định động thủ bèn ngăn lại. Có những người bị chú định chịu mạng đào thải, nếu người còn nhớ đến thần tình, tương lai không hẳn hết cơ hội để họ trùng hiện, hiện tại không nên rung động. Tùng Tán Đức bố ư, y bị đào thải không phải quá lãng phí sao? Sở Tư Ngọc gầm lên một cách giận dữ. Tùng Tán Đức bố quả thật rất mạnh. Thần bí thanh niên mỉm cười, xem này, y đưa ngón tay lên, thần ma đồ xuất hiện, trải ra trước mắt của Sở Tư Ngọc, chỉ thấy trong một vùng sa mạc mênh mông, một đóa hoa khổng lồ đang bao phủ thái cổ quần vương Tùng Tán Đức bố, sinh bệnh quyền tuyển chảy qua gốc cây. Sở Tư Ngọc hừ nặng nề, thần bí nhân quay lại nói với thần nam, lần này phải dựa vào ngươi, chúng ta không thể ra tay bởi không có cách nào diệt được hắn, thậm chí khó lòng khiến cho hắn bị thương. Kẻ đó là ai? Vì sao ta lại đủ năng lực để khiến hắn thương tổn? Thần nam cực kỳ bình tĩnh. Hắn là kẻ sách động âm mưu, đừng các tiền giai cao thủ lưu truyền, tại mỗi thời khắc lịch sử trọng đại lại ra tay cải biến kết cục. Thần nam chợt kinh hãi, hắn từng được tứ tổ và ngũ tổ cho biết về hắc thủ. Quãng độ 15 năm về trước, hắc thủ từng trừng trị hắn qua loa, không cho hắn thành người cứu thế, mà suýt nữa thành tiên cổ hùng cuồng ác nhân. Hắc thủ ư, ta làm hắn bị thương được chăng? Thần nam tuy đã tiến lên thiên tài lĩnh vực, nhưng thần bí nhân còn không thể diệt nổi, mà mình thì làm được, không phải trêu người quá đỗi hay sao? Không sai, vì những người bên cạnh ngươi đều có nhân quả với hắn. Hơn nữa ta không bảo người giết hắn ở hiện tại, mà nên quay về quá khứ, đánh hắn bị trọng thương. Về quá khứ, lựa thời điểm hắn hư nhược nhất, khiến cho vết thương nặng thêm, cải biến chút xíu vận mệnh của hắn thôi. Thần nam hít sâu một hơi khí lạnh, về quá khứ mà không thay đổi được gì, ắt phải trả giá bằng sinh mệnh. Người không cần phải lo, ta có hại chết người trên đời này cũng sẽ không đời nào hại chết ngươi. Thần bí nhân tỏ ra chân thành. Sở Tư Ngọc lạnh lùng mà nói, hắn không thể thương tổn người mảy may. Thần bí nhân đáp, hắn là một mối đại họa, để diệt hắn ta phải chuẩn bị nhiều năm. Y lại phất tay, lục đạo luân hồi môn xuất hiện, một cánh cửa đen ngòm nhanh chóng phóng đại vô tận, che kín cả thiên địa. Trong đó là một vùng huyết hải, sóng dâng ngút trời, xương trắng chìm nổi, oan hồn dãy giụa, tất cả tạo thành một thế giới thê thảm, đương nhiên đó là huyết hải trong tiểu lục đạo. Trong huyết hải này, oan hồn vô số, trăm vạn sinh hồn đều bị hắn diệt, có mối nhân quả lớn với hắn. Hiện tại, người nắm được trong tay toàn bộ sinh hồn, cộng thêm đại đức đại uy thiên long, phượng hoàng thiên nữ tiếp cận được với thái cổ, đi đánh trọng thương hắc thủ, chắc chắn trăm vạn sinh hồn sẽ chết thay cho các ngươi. Trăm vạn sinh hồn tiêu tan chăng? Thần Nam lại hỏi. Không sai, triệt để không còn, nhưng đó là tự họ lựa chọn, ngươi không cần phải dây dứt. Hắc thủ thần bí cuối cùng cũng lộ ra, Thần Nam đã biết đại cửu nhân của Long Bảo Bảo là thần thánh phường nào. Thần bí nhân lại nói tiếp, đại đức đại uy Thiên Long trông có vẻ thích gây loạn nhưng kỳ thực rất mưu trí. Nó sáng lập Quảng Minh giáo hội, ngấm ngầm trừ đi vạn hiểm để giáo hội thành tinh thần tín ngưỡng của đại bộ phận người Tây Phương tại nhân gian giới. Nếu ta đoán không sai, năm xưa nó muốn thí nghiệm gì đó, nhưng hắc thủ lấy chúng sinh tín phụng Quảng Minh thần, liền cho rằng nó đang khiêu chiến với lại chúa tể vô hình, bèn xuất thủ tiêu diệt. Hiện tại có đại đức đại uy Thiên Long, cả Phượng Hoàng Thiền Nữ nữa và Sở Huynh sẽ nghĩ cách để họ khôi phục tu vi năm xưa. Ba người các người cùng trăm vạn sinh hồn nhất định sẽ khiến cho hắc thủ trọng thương. Quay về quá khứ phải thay đổi gì đó, tất phải trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng người có nhân quả sẽ giảm hậu quả xuống thấp nhất. Hình như trong đó ẩn chứa sức mạnh chưa ai biết. Gói hai chữ nhân và quả trong tấm màn thần bí. Ngộ mệ đầu phát, đại thần côn, người là ai? Lòng Bảo Bảo bất ngờ bị đưa đến thần ma lăng viên. Nó trợn tròn mắt nhìn thần bí thanh niên, không có vẻ gì bắt đến. Tuyệt đại quần vương Sở Tường Ngọc hử lạnh. Lòng Bảo Bảo quay lại nhìn, cặp mắt tròn sáng rực, suýt nữa rớt ra, lớp vải trên người dựng lên, kinh hãi gào lên. Cái thế đại ma vương, tiểu ngọc ư? Thần bí thanh niên bật cười, Thần Nam cũng cười vang, sắc mặt Sở Tường Ngọc trở nên xanh lè. Lòng Bảo Bảo thấy Thần Nam vù một tiếng bay tới đáp xuống vai của hắn, to vẻ sợ hãi thấp giọng mà nói, chưa quên tên của hắn chứ? Để chiến hồn thức tỉnh đốt lên hết mức nào. Thần bí nhân quát vang cùng với Sở Tư Ngọc đồng thời xuất thủ. Các ngươi làm gì? Ta không sợ các ngươi đâu nhá. Lòng Bảo Bảo trốn sau lưng của Thần Nam. Thần bí nhân gầm lên khiến trời đất xoay vần, lục đạo luân hồi môn xuất hiện quay tít, kéo Lòng Bảo Bảo vào trong đó, sức mạnh vô tận từ lục môn tràn ra. Sở Tư Ngọc cầm lên, hư không vỡ nát, hắc ám vô tận che kín tất cả, điên đảo càn khôn đại pháp nuốt sạch tầng công thần ma lăng viên. Đồng thời, Thần Nam có cảm giác thần ma đồ xuất hiện, sinh mệnh chi năng vô tận tràn ra, một dòng trong mắt chảy vào nơi hắc ám. Sau một ngày đêm, hắc ám mới tan đi, thần quang sáng chói thiên địa. Một con Thiên Long dài như dãy núi, lớn như tinh vân xuất hiện trên không. Toàn thân của nó là kim quang chói lòa, Đông Phương Thiên Long thể phách, Tây Phương Thần Long rực trải mình vô tận, uy thế lan khắp thiên địa, long khí phủ kín mười phương. Cả Đông Thổ đều tràn ngập vô thượng khí tức của Thiên Long. Long Bảo Bảo quá lớn, khắp tầng không toàn là hình ảnh của nó, nhưng hiện tại nó còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn còn đang ngủ say. Thần bí thanh niên lại kéo Tiểu Phượng Hoàng lại, đồng thời một thiếu nữ quốc sắc thiên hương bị kéo theo, không nói nhiều, y và Sở Tư Ngọc lại xuất thủ, hắc ám lại phủ kín thiên địa, Tiểu Phượng Hoàng và thiếu nữ lại dùng hợp với nhau. Lần này thật sự phải mất nhẵn hai ngày mới xong. Một con hỏa Phượng Hoàng bay lên, cũng lớn như một ngọn núi. Quanh mình nó là thất sắc thần quang chiếu rọi mây cao, thiên hỏa bảy màu nhấp nháy, thần thánh mà uy nghiêm. Thần Nam hiểu đại đức đại uy Thiên Long và Phượng Hoàng Thiên Nữ đã quay về, cả hai chuẩn bị chinh chiến với cả hắc thủ. Sức mạnh của đại đức đại uy Thiên Long quay về, chiến hồn chi hỏa xa xưa như bùng cháy, hiện tại nó đã khôi phục được thực lực đỉnh cao khi xưa. Long uy hùng hậu phát ra, lan khắp các phương hướng khiến cho cả Đồng Thổ cảm giác được long khí cực mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng vậy, thiên hỏa bảy màu chiếu sáng thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận tràn ra, chân trời sáng chói. Nhưng lúc đó chúng vẫn đang ngủ say, chưa thật sự tỉnh lại. Thần Nam lúc bấy giờ phi thường kích động, hắn vô cùng lo lắng, không biết còn được thấy Lòng Bảo Bảo tình nghịch nữa không. Thần tình nháy mắt của nó quả thật khả ái, hắn ta lo lắng rằng những gì đã qua sẽ không quay lại, không còn được thấy dáng vẻ ngây thơ vô số tội của nó. Hắn ta cũng có cảm giác đó với Phượng Hoàng Thiền Nữ. Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ khả ái, không biết khi khôi phục tu vi những gì đã trải qua có triệt để tỉnh lại không, lúc đó sẽ vô cùng phức tạp. Lần này Tiểu Phượng Hoàng dung hợp với một thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp Đồng Phương Phượng Hoàng của Thần Phong Học Viện, thể nội quả nhiên ẩn chứa một sức mạnh của Phượng Hoàng Thiền Nữ, là một nhánh truyền thừa khác khi thiền nữ niết bàn chuyển sinh năm xưa. Hiện nay hai người hợp nhất với nhau, không hiểu Phượng Hoàng Tiên Nữ khi tỉnh lại sẽ lấy ai làm chủ đạo, quả thật là một việc phiền hà. Chỉ là con lo nhiều là cũng vô dụng, quá trình tỉnh lại đã bắt đầu, kết quả sẽ xuất hiện ngay thôi. Tiếng thiền lòng gầm vang vọng thiên địa, lòng uy vô hạn trải khắp mười phương, đôi mắt khổng lồ như hai hồ nước trong vắt mà hữu thần. Đương nhiên ai cũng cảm giác được long thân thể của thiên long có sức mạnh vô tận, tựa hồ như hủy diệt được tất cả. Nhưng chỉ sát na sau, thiên long chỉ thể vô biên co lại, sau cùng thể phách như dãnh núi chỉ còn một xích, khôi phục dáng vẻ của lòng bảo bảo. Nó nghi hoặc nhìn quanh nhỏ giọng mà nói, kỳ quái, vừa nãy sao ta mơ thấy được ăn bao nhiêu món ngon nhỉ, cánh gà mỹ tửu của ta đâu cả rồi. Thần Nam vô cùng cao hứng, bật cười vang, đưa tiểu long lên quá đầu, đoạn thân ái đặt nó lên vai. Long bảo bảo vẫn thế, trừ việc có sức mạnh khủng khiếp ra, không hề biến hóa gì lớn, vẫn do nó ở trong hiện tại làm chủ đạo. Thần bí nhân lại nói, bản tính và kỹ xảo chiến đấu đã tỉnh lại, nhưng có quá nhiều thứ tàn theo gió, từ đây đại đức đại uy e là sẽ biến thành bảo bảo thiên long. Ngẫu mễ đầu phát, thần côn lớn nhất thế gian, người nói cái gì vậy? Tiểu long trợn tròn mắt nhìn thần bí nhân, nó biết y từng diệt thanh thiên, pháp lực vô biên nên gán tiệt cho biệt danh thần côn. Thần bí nhân mỉm cười không đáp. Lúc đó chợt vang lên tiếng phượng gáy vọng khắp thiên địa. Thất sắc phượng hoàng đã tỉnh lại, đôi phượng mục xạ ra hào quang chói lòa, trên không như có hải đạo lãnh điện quét qua. Thiên hỏa ngùn ngụt trải ra vô biên, phảng phất như muốn nung chảy cả tinh không. Tinh hoa vô tận của lửa thiêu đốt khiến núi non và mặt đất phía dưới như mất hết ánh sáng. Mặt đất xuất hiện những vết nứt cực lớn bắt đầu nứt ra. Thần bí nhân vội xuất thủ, dùng đại pháp lực bao phủ quanh đó, bằng không sẽ tạo thành hai tai nạn vô cùng đáng sợ, cảnh tượng ngàn dặm tàng thương ắt là khó tránh. Hào quang bảy sắc lóe lên, phượng hoàng khổng lồ và thần dị nhanh chóng thủ nhỏ, nhưng ánh sáng lằng lệ vẫn lấp lánh, lộ ra khí chất khó nói. Sau cùng nó hóa thành nhân hình, thành một tuyệt sắc thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc. Biến hóa này khiến cho thần nam ngẩn ra, bởi hắn cảm ứng được khí tức của đồng phương phượng hoàng trên mình thiếu nữ, cũng như của tiểu phượng hoàng. Hình như đây là hợp thể, bất quá nghĩ kỹ sẽ thấy như thế là hợp lý, hiện tại không phải biết xưng hô đối phương như thế nào, ai là chủ đạo. Ta là ai? Thiếu nữ tựa hồ mất đi trí nhớ, bất quá không lộ vẻ mê man, ngược lại thần sắc trấn định vô cùng, tỏ ra suy tư. Từ dáng vẻ cho thấy khi phong thái ung dung của cao tổ cao cao tại thượng đỉnh cấp khi xưa. Thần bí thành niên gật gù, còn may không có gì thay đổi, như vậy càng hay. Đoạn khẽ chỉ tay, một vùng thần mang sáng chói bao quanh phượng hoàng, từng bức tranh hiện lên, ký ức từ xa xưa phảng phất như được hồi phục, xuất hiện trước mặt phượng hoàng thiền nữ, là cảnh tiên nữ bị hủy diệt khi xưa, một đạo hư ảnh hiện lên giữa mê vụ vô tận, trải ra thần hỏa bảy sắc và vô thượng thần uy, theo khí thế lôi đình phun thần quang đủ khả năng diệt thế, cơ hồ đánh tan thất sắc phượng hoàng, một tiếng gáy vọng đất trời vang lên, thần điểu phượng hoàng gục xuống. Ta là Phượng Hoàng Tiên Nữ, ta là Đông Phương Phượng Hoàng, là Tiểu Bất Điểm Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng Thiền Nữ hợp nhất. Nàng ta lộ ra vẻ thống khổ, tin tức vô tận tràn vào thần thức trong óc của nàng, gần như va chạm vào nhau. Thế rồi một tiếng hú vang lên mây xanh, ánh mắt của Phượng Hoàng Thiền Nữ chợt trở nên trong vắt, lẩm nhẩm mà nói, hiện tại ta chỉ là Phượng Hoàng Thiền Nữ. Thần bí thanh niên đứng trên không gật gù, cùng hỉ Phượng Hoàng Thiền Nữ quỳ vị. Tương lai thiền nữ sẽ tự quyết định thân phận phần hài hợp. Hiện tại thiền nữ nên biết mọi việc để chuẩn bị kết thúc ân oán năm xưa. Thần nam chịu được kết quả này, lòng bảo bảo không biến hóa gì đã được rồi. Còn việc tiểu phượng hoàng và đồng phương phượng hoàng hợp nhất sức mạnh bản nguyên lại là biến cố xảy ra, phải nằm trong dự liệu. Những tiếng ầm ầm vang lên, hư không lại vỡ nát, lục đạo luân hồi môn hiện ra, một cánh cửa nhanh chóng phóng đại. Huyết hải sôi trào, trăm vạn sinh hồn gầm rú từ vô tận huyết hải trùng trùng hiện lên huyết quang. Tiếng trăm vạn sinh hồn gầm rú vang lên chín tầng trời xuống dưới cửu u thành thế kinh thiên động địa cấp quỷ thần. Mọi tu giả của thiên giới và nhân gian đều cảm ứng rõ ràng oán niệm cực mạnh. Đó là hận oán do oan hồn tự nguyện chịu chết, cam nguyện tịch diệt, vĩnh viễn không thể trở lại phát ra, dù là thiên giai cao thủ cũng lạnh cả người. Trên đời này, sức mạnh đáng sợ nhất không phải là thần ma chi lực, mà là chúng sinh chỉ oán. Cỗ oán niệm này có thể quét sạch tất cả, Sở Tư Ngọc bất giác động dung. hắc thủ, tất cả vì giết được hắc thủ mà thôi. Cái thế cường giả từng xuất hiện trong những thời khắc lịch sử trọng đại, được các thiên tài cao thủ xưng là hắc thủ. Đó chính là chúa tể hùng cứ hỗn độn, khiến cho cả thần bí thanh niên và tuyệt đại quân vương đều kỵ quý sâu sắc. Hôm nay, thần nam lòng bảo bảo, phượng hoàng thiên nữ sẽ vĩnh viễn, vĩnh chiến thời đại cận thái cổ, nhất định tiêu diệt chúa tể đứng phía sau. Trăm vạn sinh hồn sôi lên, oán niệm tràn khắp thiên địa, sau cùng hướng vào ba người bọn thần nam. Có sinh hồn trên người sẽ là đệ nhị sinh mệnh của họ, ba người và trăm vạn sinh hồn cùng tồn tại. Sao không để chúng đến thời thái cổ diệt hắc thủ chứ? Sở Tư Ngọc tỏ vẻ không hiểu, thần bí thanh niên thở dài. Thái cổ bị cách đoạn, nếu không chịu trả giá tương xứng, ai cũng sẽ bị ngăn lại ở bên ngoài thái cổ. Hai mắt Sở Tư Ngọc xạ ra tinh quang hồi lâu mới lên tiếng. Vậy cứ quay về thời khắc gần thái cổ nhất, ta nghĩ lúc đó hắn đang trọng thương đấy. Thần bí thanh niên đưa một ngọc bội vỡ nát cho thần nam. Lúc thật gần thái cổ, ngọc bội này sẽ cảm ứng được khí tức của kẻ đó, giúp các vị tìm được hắn ở đâu. Hư không như vỡ vụn, thần nam lòng bảo bảo, tiểu phượng hoàng và trăm vạn sinh hồn lao vào trong, bắt đầu nghịch chuyển thời không. Cùng lúc từ xa vang lên tiếng kêu cha. Hai hài tử như ngọc chạy vụt tới lao vào trong. Chính thị Không Không và Y cổ linh tỉnh quái. Cha, cha ơi, Y thông minh xinh đẹp khả ái nhất đến giúp cha đây. Cha, Không Không dũng mãnh vô địch nhất cũng đến giúp cha đây. Thần bí thanh niên xuất ra một vùng sáng định chặn chúng lại, nhưng Không Không phá toái không gian kéo Y xuyên qua cùng vào chỗ của thần nam. Cha bế con, cha bế con đi. Hai tiểu quỷ như hai con gấu mèo ôm chặt lấy mình của thần nam. Hai mắt của Sở Tư Ngọc bắn ra tinh quang. Đây là chúng lại xuyên qua phong tỏa của ngươi. Thần bí thanh niên bật cười. Tiểu quỷ đó là xuyên thiên giáp chí tôn từ trước khi xảy ra đại phá diệt. Ha ha ha, có chúng đi theo sẽ có tác dụng bất ngờ, có thể phá giải được mọi ngăn cản. Chả có nghe không, chúng còn sẽ giúp được rất nhiều đấy. Thần nam, để chúng đi theo đi. Thần bí nhân lên tiếng. Thần nam bó tay miễn cưỡng phải nghe đợi. Đợi đã, thần bí nhân chợt gọi dặn thần nam. Các người bạn thấy sự tình không tầm thường nên lập tức vứt bỏ trăm vạn sinh hồn, đừng do dự gì hết mà quay về ngay. Thấy thần nam có vẻ mê man, thần bí thanh niên vội vàng lên tiếng giải thích. Vì tất sợ việc xấu nhất sẽ xảy ra, sợ hắn đã cắt đứt nhân quả mà như thế ắt không dự liệu được. Hỗn độn thần quang lóe sáng, thân ảnh bọn thần nam mờ dần, lòng bảo bảo vùng tiểu trảo gầm lên. Hẹn gặp lại đại thần côn và tiểu ngọc nha. Tiểu long lúc này quả là lắm trò, trước khi đi còn cố chọc tức tuyệt đại quân vương, khiến cho thần ma lăng viên vang lên những tràng cười sảng khoái và tiếng gầm phẫn nộ. Hỗn độn thần quang sáng lên, tinh không lấp lánh xuất hiện, xuyên hành tại lịch sử thời không, cảm nhận vũ trụ kỳ cảnh hưng suy giao nhau cùng với ánh sao chớp chớp. Tiếp cận thái cổ, bọn thần nam và trăm vạn sinh hồn xuyên qua thời không, đứng dưới phòm trời sao sáng lấp lánh. Hắn cảm giác khối ngọc bội vỡ nát trong tay đang lóe sáng, tựa hồ cảm ứng hắc thủ mạnh đến khó tưởng tượng mà thần bí cùng cực tại các thời kỳ. Không chỉ họ mà đối phương cùng cảm ứng thấy nhau. Lúc xuyên qua mỗi thời kỳ lịch sử, một vùng thanh quang mông lùng xuất hiện, một thân ảnh thần bí định áp chế họ, nhưng chỉ là giao thoa ngắn ngủi. Bọn thần nam xuyên qua thời không, kẻ đó cũng xuất hiện trong không gian tạo thời khắc đó. Trong mắt của y, bọn thần nam chỉ như một làn sóng mờ mờ không thể tiếp xúc. Đi ngược sâu hơn nữa về thời thái cổ, khí tức tang thương trầm trọng tràn ra. Từ gian nhìn lại chỉ thấy một khối cổ đại lục ở phía trước. Thời gian đến đây là dừng lại. Bọn thần nam cảm ứng được thời gian rung động, thần quang vô tận lóe lên, trời sao tan biến, truyền lại trận trận dao động, một cỗ sức mạnh như biển lớn triệt để chặn bọn họ lại. Hào quang hỗn độn vô tận lóe sáng, thời không bị phong tỏa, sức mạnh thần bí mạc trắc cách đoạn thái cổ đến đây là dừng. Vù, vù, hai tiểu quỷ Không Không và Y từ mình thần nam bay xuống. Không Không lại thò đầu tiến hào quang vào trong hỗn độn, xuyên qua phong ấn ngăn cản thái cổ. Thần nam kinh ngạc ngẩn ra, đoạn đại quát, các con định làm gì? Hắn ta thật sự lo lắng cho hai tiểu quỷ nghịch ngợm này. Cha, mau đào đi, mỗi ngày chúng con đều mơ thấy chỗ này, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy. Phía trước mình như có người đang gọi, chúng ta đào nào. Phía trước đã thái cổ bị cách đoạn, các con nói là trong một cảnh có một nơi như thế ư, lại có người hô hoán chăng? Đúng, đúng rồi cha ơi, vô tận hỗn độn lúc bấy giờ hồng quang lóe sáng, sức mạnh thần bí mà chắc cách đoạn thái cổ khiến không ai biết thời kỳ đó xảy ra chuyện gì, ẩn chứa những bí mật gì. Với sức mạnh khủng khiếp ngăn trở đó, không ai có thể xuyên hành về thái cổ. Nhưng tiểu quỷ tinh nghịch không không lại thò đầu qua, chỉ còn nửa người bên ngoài, đôi chân nhỏ nhắn, nhẵn nhụi đạp đạp, tựa hồ nỗ lực tiến tới. Thần Nam há hốc cả mồm, nhi tử này quả nhiên không tầm thường. Nhưng lời nó nói vừa nãy mới khiến cho hắn kinh ngạc hơn. Cả hai tiểu quỷ tự nhiên lại có mộng cảnh như là vậy, quả nhiên khiến người ta phải suy nghĩ. Y y, các con không lừa ta chứ? Tần Nam ôm búp bê y y lên. Không có đâu, chúng còn thật sự mơ thấy địa phương cổ quái này, không ngờ lại là có thật. Y y lúc bấy giờ cười hì hì mà đáp, đoạn bò lên đầu vai của thần Nam, lúc lắc đôi chân trắng như ngọc, nói với lòng bảo bảo bên vai trái. Tiểu Long ca ca mập quá, có cần muội giúp giảm béo không? Sau này mỗi ngày ca ca cõng muội bay quanh quanh là được rồi. Cha, mau giúp một tay, ai ra con đào được đồ hay lắm. Không không đột nhiên kêu âm cả lên, thoáng chốc sát khí lặng lệ tràn ra. Không không đào được một lưỡi tàn kiếm lấp lánh hàn quang đang tầng tầng cách ly. Tuy nó đã gãy nhưng sát khí vẫn hiển lộ, vừa nhìn đã biết là hãn thế hùng binh. Thần binh cơ này chắc chỉ thiên tài cao thủ mới tế luyện được. Thần Nam vuốt ve lưỡi tàn kiếm tìm manh bối nhưng cổng cốc. Ai da, chả à, chả con lại đào được bảo bối này. Không không đào được một lưỡi đoạn đao cũng sắc bén vô cùng, sát khí bức nhân như lưỡi tàn kiếm. Đây đúng là thiên thái cổ đại chiến, hầu hết thiên giai cao thủ gục ngã, mang theo thần binh bị gãy nát. Thần Nam nhìn hai món binh khí không toàn vẹn, tưởng tượng được mức độ thảm liệt của đại chiến năm xưa. Chỉ thiên giai cao thủ mới tiến hành đại chiến như thế được, là trận chiến sau cùng trước khi thái cổ chư thần biến mất, xứng danh trận chiến huy hoàng nhất. Nhưng trận chiến chấn nhiếp thiên cổ sẽ không còn xa nữa, thái cổ chư thần năm xưa sẽ quay lại, lần này sẽ là trận chiến kết thúc. Ai da, sợ chết mất, cha ơi, cứu mệnh! Không không lại kêu ầm cả lên, Tần Nam dùng đại pháp lực chụp lấy nó mà kéo ra. Ai chà chà, ca ca xấu bụng thật, sao lại đào ra một vật bất thường thế này? Y y nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ oán trách. Ngậu mệ đầu phát, là trảo của thiên chăng? Lòng bảo bảo trợn trừng đôi mắt tròn vo, nhỏ giọng mà nói. Tiểu liệu điểm, chắc không phải đâu, ta thường ao ước được thưởng thức mùi vị của thiên. Không không bị thần Nam kéo ra, một thú trảo cực lớn, dài hơn một thước, bề mặt xù xì, móng vuốt sáng quắc, sắc bén cực độ được nó theo ra. Thú trảo còn dính cả máu, phảng phất như vừa gãy, rõ rõ vẻ khủng khiếp. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay tới, hai mắt xạ ra thần quang chói lòa, toàn thân bùng lên khí thế cực kỳ lăng lệ. Thái cổ bị cách đoạn, quả nhiên hay thật, vùng cách ly này vĩnh viễn chặn lại một sát na. Không sai, không chỉ thời gian bị cách đoạn mà không gian cũng bị cấm cố, thời không vĩnh viễn bị dừng lại một cách nháy mắt. Cha, có đào nữa không? Tiểu không không, lại nhằn nhó. Đào được mấy món thần binh còn khiến cho nó cao hứng, nhưng đào được thi thể tàn nát khiến cho nó không thể vùi nổi. Đào, đào chứ, Tần Nạp đặc ý phê chuẩn. Cha tàn nhẫn thật, lại bắt bảo bối nhi tử đi đào thi thể. Tuy bất mãn lào bảo, nhưng nó vẫn chui đầu vào mà đào tiếp. Thật ra nó muốn thử xem có đào xuyên đến thái cổ được không, để xem thật ra ẩn tàng những bí mật gì. Nó cứ vậy hì hục đào, hai thời thần sau mới đào được một thông đạo chừng một trượng. Lại lượm được một thú trảo, mấy món thần binh mà một thi thể bằng lãnh, chỉ nhìn khí thế cũng biết là một thiên giai cao thủ rời rụng. Người chết rồi mà thân thể vẫn cứng như tình cương, thần binh dưới đất khó lòng đầm xuyên, chắc chắn lúc còn sống công lực trác tuyệt vô cùng. Ngẫu mễ đầu vát, lòng bảo bảo kinh thán, vùng cách ly này chắc là rộng lắm, muốn đảo xuyên qua thật không biết mất bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa, chỉ riêng không không là chuyển thế chi thần của truyền thiên giáp, chí tôn mới đảo được thôi, còn người khác thì không thể đột phá. Tần Nam gật đầu, đi nào, chúng ta đi thôi, tìm cách thôi, dù không không thiên phú dị bẩm cũng khó có thể mà đảo thông đến thái cổ, vùng cách ly này quá lớn. Đảo đến thái cổ, ngoài con còn ai nữa, tương lai đợi con lớn nhất định sẽ đảo đến, khiến bí mật trong đó được phơi bày ra. Không không nói với vẻ tiếc nuối lên tiếng mà thề. Thần Nam âu yếm vuốt ve tóc của nó, đoạn quay lại nói với Phượng Hoàng Thiên Nữ và Long Bảo Bảo. Tiếp đây chúng ta sẽ gặp một cường địch mạnh không tưởng tượng nổi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thôi. ngọc bội vỡ nát trong tay hắn, phát ra điểm điểm quang mang mỏng manh cơ hồ không nhìn được. Thái cổ đang bị cách đoạn phía trước, chúng ta phải quay lại truy tìm tung tích của hắc thủ thần bí. Thời gian định vị lùi lại 1 năm, thần quang sáng rực, họ lại men theo dòng lịch sử chui lại 1 năm so với thời khắc sát gần thái cổ. Thời gian đã đến chỗ định vị, ngọc bội sáng lên phát ra tiếng kêu như muốn cảnh báo, nó đã cảm ứng được vị trí của hắc thủ. Bọn thần nam xuất hiện tại một vùng cổ lục địa tiểu điều, tự vắng dấu vết sự sống, phảng phất như vừa trải qua một trường đại chiến diệt thế. Đầu đầu cũng là những vùng hoang vắng, chiến trường tan tác, có những nơi cả chục vạn dặm không có bóng người, thậm chí cả mây xanh cây cỏ cũng hiếm. Lục địa mênh mang bị chia thành nhiều khối, hầu hết địa vực đã tan tành, vô cùng sơ xác, gần như không thấy thực vật, cảnh tượng hệt như trên sa mạc. Vùng cổ lục địa này suy tàn cực điểm, chắc cách đó không lâu mới phải chịu một trận đại chiến thảm liệt. Trận chiến của thái cổ chư thần quả xứng danh diệt thế, sinh linh đổ tán, sinh bệnh khí tức thừa thớt, gần như một trận đại tuyệt diệt. Ở địa vực phía bắc, thần nam nhìn ngọc bội lấp lánh trong tay, rút tuyệt thế thần bình phương thiên hỏa kích chỉ về phía bắc. Cha, để con cầm hùng bình cho. Y y như tiểu tiên tử cười tươi hớn hở, nhảy trần giáo định cầm lấy phương thiên hỏa kích. Thần nam nhíu mày nhìn Không Không và Y Y, hiện tại sắp phải sinh tử đại chiến, đối phó với chúa tể tự xưng hắc thủ, đưa hai hài đồng theo quá là nguy hiểm. Hai con không cần đi theo, ở lại đợi chúng ta là được. Chà à, tại sao lại coi thường con như thế? Không Không bất mãn, vừa nãy đã thấy bản lãnh rồi mà, nếu các người bị vây, con còn có thể xuyên qua bất cứ phong ấn nào để đưa mọi người ra. Y Y cũng không vừa, đến lúc mọi người sẽ biết, lúc chiến đấu mà có Y Y bên cạnh, chiến lực sẽ tăng lên nhiều lần. Thần Nam hồ nghi hai tiểu quỷ, Y Y bất mãn bĩu môi, cha quả nhiên là không tin chúng con. Rốt cuộc thần Nam cũng phải mang theo hai tiểu quỷ, thần bí thanh niên cũng cho phép chúng theo, chứng tỏ y rất coi trọng hai tiểu quỷ này. Ở phía cực bắc, thời tiết buốt giá, tuyết bay phơi phới, mặt đất nứt nẻ, tựa như nứt vì lạnh, lại như bị người ta chẻ ra. Nguy hiểm! Thần Nam kêu lên, đột nhiên ngọc bội sáng chói chiếu rực một vùng tinh không, gió tuyết đều bị chặn lại. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một làn trường ảnh khổng lồ ấn xuống bọn thần Nam. Thần Nam vận chuyển sức mạnh nguyên bản của thời không, nháy mắt đã được cả nhóm thoát đi, xuất hiện cách đó hơn 10 dặm, nhìn về hư không phía xa. Bàn tay khổng lồ xé tan hư không, đoạn kích trùy theo. Hắn ta không muốn phí khí lực nên lại mang cả nhóm lao đi. Trăm vạn sinh hồn là dành cho bản thể hắc thủ, tuyệt không phải để đối phó với bàn tay hóa thần của y. Thư nguyện không gian, hắn ta quát vang. Lúc bàn tay ấn tới, một phiến không gian bị xé nát, bàn tay vừa hay lọt vào trong đó. Đoạn không gian đóng lại, phong ấn luôn bàn tay kia. Đó là cách vận dụng linh hoạt sức mạnh nguyên bản của thời không. Phượng Hoàng Thiền Nữ nói, không phải hắc thủ chân chính mà chỉ là một chút mài phục còn con, chắc chắn bản thể của hắn ở phía trước quả nhiên đã bị trọng thương, bằng không bố trí bàn tay làm gì. Sau cùng bọn thần nam cũng tới được cực bắc vùng cổ lục địa, liền có thể cảm thấy ngay được áp lực cực lớn. Ngọc bội liên tục lóe sáng mà cảnh báo, hiển nhiên hắc thủ đã cảm ứng được họ, chủ động tiến ra. Trong vùng bề vụ vô tận trước mắt, mấy pho tượng tọa cổ lão thường tang đứng sừng sững mơ mơ hồ hồ, khiến cho người ta không nhìn rõ. Một giọng nói già nua vang lên, các người đến để giết ta chăng? Không sai, thần nam cầm phương thiên hỏa kích quát vàng mà đáp lại. Giọng nói già nua vẫn lạnh tanh, không biết tự lượng sức. Bản thân của ta sinh ra trong hỗn độn, đất trời chưa thành, ta đã sinh ra là vạn kiếp bất diệt chi thể. Không ai có thể giết được ta đâu. Các người đừng có vọng tưởng mà mất mạng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.